Ngày 19 tháng 2 năm 1978.
Lý trí bất chân, điển bất quần, phận chia tan loạn khắp hải sơn, đồng thanh bất ứng như thua cuộc, khổ não vì tâm phân phản lý ơn. À. Lý trí bất chân, điển bất quần, chúng ta tu mà chúng ta không có dùng sự thăng bằng thanh điển đưa lên trên đó, thì cái điển không bao giờ trụ với chúng ta được. Phân chia tan loạn khắp hải sơn, cứ phong đây phong kia phong nọ để tìm chuyện này chuyện kia chuyện nọ là chuyện bê trễ không. Đồng thanh bất ứng như thua cuộc, lúc mà chúng ta tìm hiểu được việc này việc kia việc nọ của cảnh tiên nhà Phật của ngoại cảnh trong lúc ta tham thiền đó, nhưng mà trong tâm trong này nó không có hiểu, tìm thấy nhưng mà không hiểu, nó không ứng được, thì mình thấy cũng như là mình thua cuộc trong cuộc hành trình tiến hóa tu hành mà mình lỡ cỡ. Cái ý chí mình đặt đi lên nhưng mà mình cứ việc lang bang xung quanh đó, rồi nghi nan chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, rồi rốt cuộc là mình thua lỗ cho chẳng ai thua lỗ hết. Khổ não vì tâm phản ly ơn. Đó, nhưng mình rồi càng ngày thấy mình khổ não càng buồn bực là cái tâm mình phản cái chân lý và cái hồng ân ở bên trên đã ban bố cho mình tu hành. Mà mình lại phản lại cái ly ơn, thấy không? Lý trời đất tạo, lý ơn trời đất tạo thành, nhân tâm bất túc, tự dành tham sân, lý ơn trời đất tạo thành đã tạo ra cho chúng ta rõ ràng. Có, các bạn có lý trí, có điều kiện, có hơi thở để cho các bạn tiến qua tu hành trong nghịch cảnh để tìm hiểu và tự tạo sự sáng suốt cho mình. Mà nhân tâm bất túc, cái tâm con người chưa bao giờ túc hết thảy, tự dành tham sân. Thấy trách ông trời chưa cho tôi tu vậy mà sao lại tôi cứ khổ tâm hoài. Đó. Cái đó là mình tự giành lấy sự tham sân. Khổ càng thêm khổ muôn phần vì tâm chưa định tri tầng chưa khai. Khổ càng thêm khổ muôn phần. Đã khổ rồi bỏ cái đời qua cái đạo tu rồi ở trong cái lẫn quẩn không hiểu biết và không chịu tiến qua. Thì khổ càng thêm khổ muôn phần vì tâm chưa định tri tầng chưa khai đó. Cái tâm mình chưa ổn định và cái phần thanh điển nó chưa khai, nó chưa hiểu. Cái chấn động lực nó chưa hòa đồng với bên trên, làm sao nó thấy cái sự sáng suốt được. Bất minh thanh cảnh thiên đài, tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau. Không có biết được cái thanh cảnh thiên đài là ở đâu. Thanh cảnh thiên đài do tâm chúng ta mà không thấy, rồi cứ hướng ngoại rồi làm sai lầm hết. Tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau, thêm sự khổ đau cho mình. Tự gây dồn dập trước sau, phàm chân lẫn lộn nhiệm màu bất minh. Mình tự gây rồi nó dồn dập, từ hồi kiếp trước đã có rồi bây giờ tiếp thu thêm một sự dồn dập nữa. Phàm chân lẫn lộn, nó không có minh được, nhiệm màu bất minh làm sao hiểu được cái chuyện mà trời đất đã ban bố cho chúng ta và thấy nhiệm vụ sáng suốt của mọi người phải tự hiểu lấy mình, tự giác để tiến, cái đó không biết. Tu hành chuyển hướng chân tình, càng khôn vũ trụ chứng minh lòng người. Mình tu hành chuyển hướng chân tình, mình trở về sự thật, trở về thực chất của mình. Thì càng khôn vũ trụ chứng minh lòng người, lúc đó sự sáng suốt nó sẽ về với ta luôn luôn. Trở về chân giác vui cười, sửa mình tự tiến biến lười tiêu tan. Mình trở về sự chân giác vui cười, mình hiểu được sự thật, chính mình sai chẳng có ai sai. Sửa mình tự tiến biến lười tiêu tan, lúc đó mình thấy càng ngày càng thanh tịnh thì sự biến nhát nó tiêu tan, chúng ta chỉ thực thi trong sự sáng suốt luôn luôn. Nghịch thông chuyển tiến khai đàn, mở màn tự tiến trấn an muôn bề. Cái nghịch thông mà chuyển tiến là nó mở đường cho chúng ta tiến, mà mở màn tự tiến khi chúng ta thấy rõ con đường đạo là sáng suốt rồi thì chúng ta mở màn tự tiến trấn an muôn bề. Cứ nắm chỉ tiến mà thôi, không theo bên mặt và chẳng theo bên trái, lấy không thắng tiến thẳng tiến về quê, còn mê thờ cuộc kho về hư không. Mình lấy cái không thẳng tiến về quê, về sự tự giác sáng suốt ở bên trên, mà còn mê thờ cuộc kho về hư không. À, cho nên các bạn, ở cuộc đời trong gia can cũng đã động rồi, còn thêm cái thờ cuộc suy đoán sai lầm nữa, thì cái đó nó càng động thêm nữa, làm sao trở về sự hư không thanh tịnh được. Mà mình đặt cái mục đích trở về hư không, buông bỏ tất cả, mà trong cái không nó lại có cái co rõ ràng. Mà các bạn không hiểu tăng trưởng cái luồng thanh điển cho nó tiến về triệu triệu ức lần mau như bên trên, để chúng ta trong không mà có mới là hạnh phúc, mới là an vui. Mà không chịu được cứ nghe chữ vọng động rồi làm cho đầu óc nó nặng nề, tôi không có công phu được vì thời cuộc lôi cuốn. mà thời cuộc đó phải bất chánh, thời cuộc đó vì bịa đặt làm cho mình sai lầm, làm cho tâm hồn mình bất ổn, mình cứ giữ cho thanh thản, sức khỏe này kia kia nọ để phục vụ gia đình, phục vụ nhân quần, cái đó là cái quan trọng. Rồi cái bên trong mình cứ thẳng thắn tiến và hư không, đó mới là chánh pháp. Rồi đi theo ông lên bà xuống, ngoại cảnh này kia kia nọ, rồi nói tôi tu tại sao không biết thời cuộc. Đó, cái thời cuộc là cái chuyện vọng động, mà các bạn biết thời cuộc là bạn trở về vọng động, rồi làm sao các bạn tiến hóa được, thấy không? Cái thời cuộc căn bản của mình là tự thanh lọc, từ trượt tới thanh, thì mình thấy mình đã thay đổi tất cả tình thế của nội tâm nội tạng để hòa đồng hư không đời đời. Tại sao mình không hưởng cái đó, là mình trở về hưởng cái sự ngắn ngủi tạm bợ mà tự đắc tự ái cho ta là hay. Rồi rốt cuộc là thế nào, những vị thầy, những vị sư đoán những thời cuộc đời này khi nọ, rồi có rốt cuộc những vị đã làm được cái gì, không làm được cái gì hơn là trở về với mình và tự tu tự tiến, đó mới là chân pháp. Rồi cái thời cuộc cũng để đó, chuyện gì nó tới là nó xảy tới, còn không, chuyện gì không đến là không đến. Mình phải giữ bình thản trong cái định luật vay trả của đời đạo mà mình tu, đó là chân chánh. Còn cái tai nạn là gì? Tai nạn là sự dồn dập, mà bây giờ chúng ta tu trong sáng suốt, chúng ta đâu có ngán sự tai nạn. Tai nạn đó là hóa giải cho chúng ta tiến qua, nếu chúng ta giữ cái hư không thăng bằng ở bên trên thì lúc nào cũng có sự tiến qua ở bên trên. Bởi vì cái nạn thế gian thì nó đưa chúng ta tiến lên, nếu đối với người tu, còn người không có tu thì nó dồn dập, nó đau khổ. Còn người chúng ta tu, chúng ta nắm cái chìa khóa để tiến, tại sao lại còn sự đau khổ vọng động nhiều như vậy được? Cho nên các bạn phải nhớ kỹ rằng khi chúng ta tu, chúng ta đã đặt mục đích trở về hư không để hòa đồng sự sáng suốt. Bây giờ các bạn thấy sự sáng suốt bên trên rõ ràng không? Cái chấn động lực nó mau hơn các bạn nhiều, cho nên các bạn dồn không thấy, chứ trong không mà có rõ ràng. Tôi thường thường đã nói lấy cái ngón tay để trước mắt các bạn thì nó thấy ngón tay, mà các bạn cử động cho nó thiệt nhanh thì cái ngón tay mất, nhưng mà trong cái không đó nó lại có ngón tay. Thấy không? Đó, bạn thấy thông suốt qua bên kia được, nhưng mà trong đó nó vẫn có ngón tay. Thì cái thanh điển này cũng vậy, cái phần sáng suốt ở bên trên cũng vậy, vẫn có chứ không phải không có. Chứ người phàm mắt thì thấy cái hư không đó, rồi tưởng cái đó là không gì, không ai biết mình, nhưng người ta biết mình nhiều hơn. Bởi vì chấn động lực người ta mau hơn, ta sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, thấu triệt tâm can của mình hơn. Đó, tu cho thanh định, thân lòng, không nên hướng ngoại mà khó phòng, khó tu. Mình cho tu cho cái thanh tịnh, cái thân và cái lòng, lòng này cũng như là cái tâm chúng ta. À, không nên hướng ngoại, khó phòng, khó tu. Mình hướng ngoại động loạn quá, chuyện của ai mình cũng xen vô. Chuyện của mình thì mình không lo, mà cứ lo chuyện người ta thì khó phòng, khó tu, làm sao tiến được. Chuyện nào nó đến với chúng ta thì chúng ta mới là hóa giải, còn cái chuyện chưa đến thì chúng ta không nên để ý vô. Chúng ta phải tu, phải lên sáng suốt để nhận bất cứ những cái nhiệm vụ sáng suốt của nhân quần đời lãnh đạo, trở về thực chất không mù, biết ta động loạn sửa tu mới thành. Đó, mình trở về thực chất thì đâu có mù nữa, đâu có chậm tiến nữa, mà luôn luôn nó tiến bộ và sáng suốt. Biết ta động loạn sửa tu mới thành, ta biết chính ta động loạn, chính ta hay nghi nan, chúng ta ghi những cái chuyện bất chánh vô trong đầu óc làm cho chúng ta động loạn, chúng ta sửa tu mới thành, mới tiến tới sự sáng suốt được. Chẳng ai thắng được thực hành, không có ai thắng được sự thực hành hết. Con người mà thực hành chịu làm thì nhất định nó thắng tất cả. Tự tu tự tiến là đạt thanh muôn bề, phải tự tu tự tiến mới thấy cái thanh nhàn sáng suốt ở bên trên. Mà bất cứ giờ phút nào chúng ta thấy cũng bình thản và tiến tới nơi sự hạnh phúc muôn đời của nội tâm. Còn mọi người mà nói bây giờ tôi tu để tôi nhờ ông Phật độ, nhờ ông Tiên độ, nhờ cái này độ, nhờ cái kia độ, tôi tu hay tu chứ chừng nào các bạn mới thấy được bạn? Cái mục đích này là chúng ta thấy ta, thấy thực chất ta, thấy sự tâm tối ta, thấy cái ngu xuẩn tối đa, ngu xuẩn, ngu tức cực độ của chúng ta, thì chúng ta tự nhiên đi tới sự sáng suốt. À, chúng ta trong hành trình tìm hiểu những sự ngu muội của chúng ta để tiến tới sự sáng suốt. Thì bây giờ các bạn không thực hành, ai thực hành với các bạn? Và các bạn không chấp nhận để tìm hiểu, ai tìm hiểu cho các bạn? Đó, cho nên chúng ta thấy cái đường đi chánh đáng thì chúng ta cứ giữ cái đó đi, không nên vọng động và không nên ai soi căn, ai xem tướng, ai này kia kia nọ. Cái chuyện đó là cũng không có ích gì chúng ta. Cái người xem tướng chưa hiểu được tướng của họ, người xem căn chưa hiểu căn cội của họ, làm sao mà hiểu được căn cội của mình? Cho nên các bạn nên ý thức và sáng suốt một chút, không nên mê tín, không nên vọng động, không nên vì ngoại cảnh mà làm tiêu tan cái ngôi đồ tiến hóa sự nghiệp của mình từ đời lãnh đạo. Đó, cho nên các bạn phải cố gắng bình tĩnh tu sửa để tiến hóa, không nên vọng động nữa. Lấy nghịch cảnh làm thầy, lấy nghịch cảnh mà để hóa giải tâm can chúng ta, lấy nghịch cảnh là một bài học hỏi xứng đáng cho cuộc đời. Và như chính ta đích thân hóa giải, chúng ta mới thấy là cái tiềm năng vô tận của sự sáng suốt của bản thân của mọi người có thể giải quyết mọi sự hết, chứ không phải không khó đâu. Cho nên các bạn đừng có lo âu, đừng có quá sợ sệt, rồi làm động loạn, rồi lễ thuộc bởi người này, lễ thuộc bởi người kia, lễ thuộc bởi người nọ, rồi các bạn làm sao tu? Các bạn tu cho bạn kia mà, các bạn cởi mở cho bạn, các bạn khai thông cho các bạn trở về sự chấn động tương đồng với càn khôn vũ trụ, rồi các bạn mới thấy là nguyên căn thực chất của các bạn. Các bạn không làm, ai làm cho bạn? Cho nên tôi khuyên các bạn không nên mê tín. Nhiều người muốn có được ông thầy để nương tựa, muốn có được ông thầy để nhờ đỡ, nhưng mà các bạn đều là thầy, đi đâu kiếm thầy nữa? Chúng ta đều là thầy, chúng ta chủ nhân ông của tiểu thiên địa này là thầy của vạn linh, mà chúng ta còn nhờ ông thầy nữa thì chúng ta đồng là thầy, thì chúng ta đồng là bạn, chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Còn đi đặt chi mà dưới chân thầy nữa, rồi làm hư mình, làm đệ tử người này hết, rồi đi làm đệ tử người kia, rồi làm đệ tử người nọ, làm chi vậy? Được cái gì? Đó, bây giờ bạn tu, mà bạn tu, bạn không giữ chân lý để tu, không ôm lấy chân lý để tu, mà ôm ông thầy tu, rồi tôi hỏi một ngày kia ông thầy, ông nói, tôi chỉ cái bậc tông cho anh đây, rồi anh phải giữ lấy mà tu, rồi kỳ tới tôi sẽ nói thêm, nhưng mà kỳ tới ông thầy chết, tôi kiếm ai mà tu? Cho nên giữ đó tu. Tu thét rồi cái phần đó không có tiến qua được, bởi vì không tự mở và ý lại, rồi đâm ra tà ma xâm nhập, rồi nhảy di dương tự tử. Cũng như gần đây có nhiều người tu ở trên núi ở Vũng Tàu, cũng là thầy chỉ mật này kia kia nọ, rồi lên cất am cất trại ở trên đó tu một thời gian, rồi cái ma quỷ nhập vô, rồi nhảy xuống dương tự tử, rồi xuống kim tôi. Tôi nói tại vì mình không chịu tự cởi mở, mình khép mình cho không thấy vị trí của mình và không thấy cái tiềm năng sáng suốt của mình tiến tới vô cùng tận, cho nên bị kẹt ở trong cái giới đó. Thì tự nhiên mình khép mình càng ngày càng nhỏ hẹp, thì tự nhiên ngoại xâm nó phải nhâm xâm vô trong đầu óc chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, rồi thần kinh não óc của chúng ta càng ngày càng suy nhược, vì lệ thuộc, tư tưởng lệ thuộc đó làm cho nó yếu, càng ngày càng yếu, cho nên đâm ra buồn bực rồi tự tử chết. Đó. Cho nên còn cái pháp ở đằng này chúng ta sao? Chúng ta là mỗi ngày mỗi công phu. Người nào chịu công phu nhiều giờ thì người đó được mở nhiều hơn. Mà người nào làm biến thì người đó nó tự đóng cửa. Thấy rõ ràng chưa? Các bạn không tu đi một thời gian, các bạn thấy cái tư tưởng các bạn nó nặng trược liệt. Mà các bạn mỗi đêm mỗi cố gắng công phu, các bạn thấy thanh nhẹ. Mà gặp tôi rồi các bạn có thể đo lường tới tôi, lúc này ông Tám nhẹ không? Nếu ông Tám nặng, ông Tám nói mình đâu có cỡ mở và nhẹ nhàng được. Đó. Nó hòa hợp với mình trong một cái tích tắc, nó thấy mở tâm mở trí mình. Mình hành nhiều thì mình mở, mà tự mở tự tiến thì chúng ta đâu có bị lệ thuộc. Cái pháp này là không lệ thuộc một ai, mà chỉ tiêu diệt mọi sự lười biếng của nội tâm, tự lực căng sanh, tiến hóa vô cùng tận. Đó, chúng ta làm con người xứng đáng là con người thật thà siêng năng đối với mọi người. Đó, cho nên các bạn không nên dung túng những sự xảo trá của nội tâm trong lúc tu. Tu mà còn xảo trá, còn ý lại bề trên là còn xảo trá. Đó, các bạn phải tiêu diệt những cái hành động đó. Và trở lại thực chất, chính bạn sẽ tiến đồng như những người ở bên trên. Những người đi trước, người ta đã thành công, thì tôi nhất định cương quyết tôi phải thành công trong cái thực hành để tôi tiến tới. Nhưng mà tôi phải nhớ rằng, tôi phải ôm cái chân lý tôi tu, không có ôm một thằng thầy nào mà tu hết.
Không có thầy, thì chỉ có một cái chân lý thôi, sự thật. Chính tôi hóa giải cho tôi khứ được lưu thanh với cái pháp này, tôi thấy có hiệu lực thì tôi nắm đó tôi tới. Ở từng này tôi hóa giải được thì từng kia tôi vẫn hóa giải được. Từng nào tôi không hóa giải được, nếu tôi kiên trì, tự hành tự tiến là tôi đạt được. Bạn thấy cái tinh thần rất mạnh mẽ, rất hợp thờ, rất dễ giải cho mọi người, không bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Tại sao không nắm đó mà tu, mà không nắm đó là mà tiến? Bạn có phần hồn của các bạn là cũng như một đấng tạo hóa trong trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, các bạn đâu có nhỏ hẹp, Nhưng mà các bạn cứ khép mình vô trong nhỏ hẹp rồi các bạn sẽ bị suy rồi tư tưởng, rồi đá lằn lại tâm luôn. Cái chuyện tai hại mà chúng ta sáng suốt của quá trình kinh nghiệm chúng ta đã thấy nhiều người đã bị, thì chúng ta không nên bị nữa. Chúng ta phải giữ để tiến, tự thanh lập lấy mình, cứ được lưu thành nhất quyết mỗi đêm mỗi ngày. Có thì giờ rảnh, ngày giờ lao động chúng ta phải làm cái chuyện sức khỏe cho chúng cơ tạng, rồi đi tới thanh tịnh quân bình tư tưởng, nên làm chúng ta tự làm, không có hại và không có gian trí của cải của ai hết, mà chúng ta lại được lợi nhiều, dồi dào sức khỏe, không bệnh hoạn, tăng gia ngân chỉ gia đình, hợp thức hợp thờ để mọi người tay nắm tay xây dựng để tiến hóa trong tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Ngày 26 tháng 2 năm 1978.
Nghiệp lực đau đầu, tâm tự giải, chính mình đã tạo lập đường sai, quy chân giác là nẻo chánh, khổ hạnh hành tu chuyển pháp đại. Nghiệp lực đau đầu, tâm tự giải, cái công chuyện mình suy tư muốn ám hại người ta, ngày nay cái khổ nó trở về mình. Muốn hại người ta, muốn này muốn kia, muốn hơn thua gian lận người ta, bây giờ nó cái khổ nó trở về mình. Mình phải tự giải, ai chung như giải được. Cái nạn mình gây cho mình phải giải. Chính mình đã tạo lập đường sai, mình đã tạo lập trước khi trong cái tướng nó phải có cái tượng, cho nên ngày nay mới sai. Quy y chân giác, từ là nẻo chánh, chúng ta quy y chân giác phải hiểu cái sự thanh cao, nó mới giải được cái trược ô, và giải được cái tập quán sâu xa, phải quy y chân giác trở về cái sự thanh nhẹ ở bên trên, là nẻo chánh. Đó, cái đường chánh phải đi như vậy, cho nên phải hướng thượng là đúng. Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đại, mình phải khổ hạnh. Khổ ở đời tại sao khổ? Tôi muốn cái đó mà bây giờ tôi xây dựng cho cái đó tiến lên cao thì tôi phải dày công, chứ không phải tôi muốn cái đó không được là tôi khổ. Không, khổ là phải xây dựng từ ly từ tí, rồi phải hành tu, phải sửa, phải dung bồi lên pháp đài, là sự sáng suốt sẵn có đời đời của nội tâm của mình. Pháp đài tiến giải không sai, đường tơ kế tóc dồi mài sửa tâm. Cái pháp đài tiến giải không sai, khi mà các bạn được bộ đầu sáng rồi, đó là pháp đài, nó tiến giải không sai, đường tơ kế tóc dồi mài sửa tâm. Từ ly từ tí mình phải sửa để tiến. Quyền cơ tạo hóa thẩm thâm, trở về chân giác tự tầm siêu nhiên. Quyền cơ tạo hóa thẩm thâm, cái quyền cơ và mắt phàm không có thấy được, mà chính chúng ta đang ngự trong cái quyền cơ của tạo hóa này, là cái bản thể này nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, nó có lập hiên đầy đủ hết rồi. Thẩm thâm di diệu ở bên trong đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu thấy sáng thêm. Trở về chân giác tự tầm siêu nhiên, mình trở về với căn bản vô cùng tận sự sáng suốt của mình, để tìm thử sự siêu nhiên, thoát tục siêu nhiên ở bên trên, sự sáng suốt vô cùng tận do thanh điển chiếu qua mới thấy được siêu nhiên. Siêu nhiên cảm giác nơi hiện tiền duyên hậu kiếp nói liền nơi tâm. Siêu nhiên cảm giác nơi hiện. Và cái siêu nhiên đó, khi mà bạn được cái sáng suốt thanh nhẹ rồi thì bạn hiểu được rồi. Bạn hiểu chính ta đây là sự thanh cao của muôn loài vạn vật, mà chính ta là ô trực nhất trần gian. Chúng ta phải hiểu, tự mình giải tỏa ra mới hiểu. Tôi đã thường nói, không có khối óc con người, đâu có ai nhìn nhận Chúa Phật. Không có khối óc con người, có ai tạo kế hoạch ngàn năm để làm gì. Đó, cho nên sự siêu nhiên sẵn có nơi bên trong của chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Tiền duyên hậu kiếp nói liền nơi tâm, tất cả đều là một cuốn phim từ quá trình và tương lai ở nơi tâm của các bạn. Nếu các bạn thanh nhẹ, các bạn thấy bình tâm học hỏi siêu âm, âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi. Mình tu được thanh thản nhẹ nhàng rồi, mình học hỏi siêu âm, mình ngồi đây mà mình có thể nghe được những cái siêu âm, cái phần đó là dẫn giải và xây dựng cởi mở, không phải là sử dụng chúng ta làm điều sai quấy. Âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi. Lúc đó chúng ta xuất ngôn thuyết pháp, dẫn giải những cái lý cao đẹp từ trong thanh điển xuất phát ra, thì hòa diệu suy tầm đến nơi. Lúc đó chúng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hiểu hơn. Cửa trời mở rộng đời đời, tâm ta không mở, cửa trời bất minh. Cửa trời thì mở rộng đời đời, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn nhẹ nhàng, làm việc hơn chúng ta nhiều lắm. Mà tâm ta không mở thì cửa trời bất minh, làm sao biết được cái sự đời đời vĩnh cửu ở bên trên của mọi người đã và đang có. Chuyên hành tự đạt tâm linh, hướng về nguồn cội siêu hình phân minh. Mình chuyên hành tu là phải luyện. Luyện cho kỳ được rồi mới tự đạt tâm linh, thấy càng ngày càng sáng suốt thêm, nhẹ nhàng thêm, hướng về nguồn cội siêu hình phân minh. Chúng ta trở về nguyện cội, bởi vì căn bản của chúng ta là nơi siêu hình nhập xác xuống thế gian. Khi mà chúng ta tiến lên trên đó rồi, chúng ta thấy sự phân minh rõ rệt, tâm linh minh giải chân tình, quy về sáng suốt tự minh lấy lòng. Tâm linh minh giải chân tình, cái tâm linh chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt, thì mình thấy cái sự thật chân lý là gì, sự đen sáng là gì, sanh tử là gì, rõ. Quy về sáng suốt tự minh lấy lòng, mình trở về sự sáng suốt, luôn luôn giữ cái thanh bình nhẹ nhàng, thì tự minh lấy lòng, biết sự sai lầm của chúng ta từ giờ phút khắc. Cơ trời chuyển giải luân vọng, đổi thay thay đổi tự tổng tự đi. Cái cơ trời chuyển giải luân vọng, trời đất giáo dục con người bằng thanh điển, chuyển tới trượt, trượt tiến tới thanh, luân vọng như vậy, đổi thay thay đổi tự tổng tự đi. Cho nên chúng ta ở thế gian, chúng ta có bộ óc thông minh, có đủ điều kiện, nhưng mà cái nghịch cảnh tới nó vẫn tới với chúng ta. Là những cái bài học mới luân vòng tới để cho chúng ta có thể có cái khả năng sáng tạo và hóa giải nó được không? À, chúng ta đi trong nghịch cảnh, chúng ta mới nắm vững được tình thế của mọi việc. Minh tình đạo lý gắn ghi, con đường tự giác trường thi của đời. Đó, minh tình đạo lý gắn ghi, chúng ta biết đời, biết đạo rõ ràng, mà chúng ta không hành. À, thì bây giờ chúng ta hành rồi á, thì chúng ta thấy cái con đường tự giác. Thấy tự giác là trường thi của đời. Cái tâm chúng ta tự giác thì chúng ta mới nhập vô cái chỗ khảo thi được. Khi các bạn tu tới thanh nhẹ, họ chập, họ chửi, họ phá rồi, nghịch cảnh tới các bạn tâm không động, bạn là có thể đi dự một cuộc khảo thi rõ rệt hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà các bạn mỗi chút bảo động, làm sao các bạn được? Bởi vì các bạn, chúng ta tu ở đây từ cái động đi tới cái tịnh, mà các bạn nắm được cái tịnh rồi, thì những cái động kia có nghĩa lý gì đối với các bạn? Cho nên trong cái thực hành này, các bạn sẽ đạt được sự cao quý ở bên trên. Đạt cho kỳ được sớm rời, tham sân động loạn, không lời, quan thang. Đó, đạt cho kỳ được, chúng ta sớm rời. Muốn rời phải xây dựng, phải mở, mở tiếng thì tự nhiên nó không có ở trong cái sự tham sân động loạn, mà không thoát lời quan thang nữa. Chính ta sai, chẳng có ai sai, lo giữ đó mà tiến, đi lên tiến thẳng một đàn. Tâm an đức độ mở màn, tự tu, tiến lên tiến thẳng một đàn. Chúng ta chỉ giờ dùng cái thanh cao thanh điển là cái đạt tránh cho chúng ta đi thôi. Tâm an đức độ, lúc nào chúng ta giữ sự bình thản, tiến theo mức độ công năng công phu của chúng ta, chứ không nên quá tham lam. Từ từ đi tới, mở màn tự tu. Càng ngày các bạn càng tu càng thấy nhẹ nhàng, càng ngày các bạn càng tu càng thấy thông suốt hơn. Sống trong nghịch cảnh mà tự tu nó mới tiến giải, mà nó giải được rồi thì nó minh rồi, không có ai mà có thể xóa bỏ nó được, không có thể làm cho nó ngu si được. Bởi vì nó từ trong động, nó minh, từ trong nghịch, nó tiến về cái thuận và sáng suốt cao siêu hơn. Luôn luôn nó nung nấu cái thấy tinh thần xây dựng và cởi mở trong chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật. Và nó đóng góp cho nhân quần những cái ảnh hưởng tốt đẹp ở sau này. Mà chính mọi người phải thức giác và mọi người phải trở về với họ mới đạt được sự thanh cao đời đời. Cho nên trên cái hành trình của chúng ta thấy nó dễ, thấy nó đơn sơ. Chỉ tu có một giờ trong ban đêm hay là tu giờ nào rảnh thôi, nhưng mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta phải dày công. Không phải là tu trong giờ thiền đó mà đạt, nhưng mà thiền là một chuyện, rồi thiền là giáo dục cái lục căn lục trần, hạ trí được tiến hóa lên trên. Còn cái phần thượng trí chúng ta luôn luôn phải nung nấu sự sáng suốt. Như các bạn niệm Phật đó là sáng suốt. Các bạn suy tư sự sai lầm của các bạn và tự sửa, tự ăn năn chấp nhận, thì luôn luôn các bạn được tiến hóa Cho nên thượng tầng cũng tu, trung tầng cũng tu, hạ tầng cũng tu. Nơi nào chúng ta cũng ở trong cái tinh thần cởi mở và dẫn giải tu tiến cho tất cả, trong tinh thần xây dựng chứ không phải đè ép. Nhiều bạn tu nếu tu rồi tôi đè ép cái đó không. Nó bộc phát lên, chúng ta phải tìm cái nguồn căn, nguyên căn của nó, rồi chúng ta xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng tận của nó. Mỗi mỗi đều có sự vô cùng tận trong cái nguyên năng của mỗi sự việc. Mỗi tâm linh của các bạn, vạn linh kết hợp đây đều có sự vô cùng tận của nó. Mỗi tế bào đều có sự sáng suốt, long lanh, duyên dáng của nó hết thảy. Mà nếu mình chúng không có để cho nó đi trở về trọn lành thì tự nhiên nó là gì? Nó là đậm. Sự linh cảm nó chậm trễ, bê tha, lười biếng, nó là chậm. Mà chúng ta để cho xây dựng và tiến hóa lên trên, hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, và phải cam chịu trong tinh thần xây dựng cởi mở, chứ không phải nói là tôi cam chịu rồi tôi đè ép nó, tôi dằn lòng rồi bữa sau nó còn tức hơn nữa. Không nên làm vậy. Cho nên các bạn có cái soi hồn là giải nó ra, pháp luân cũng giải nó ra, thiền định phải để cho nó lắm trong đó, thì tất cả đều giải hết thảy, chứ các bạn đâu có ứ động được, không có giữ cái gì ứ động ở bên trong đâu. Nhưng mà chỉ kiên quyết thiền tịnh hay là không, kiên quyết đưa bộ óc và phần trí thức của các bạn tự giải lấy các bạn không. À, nhiều người nói tôi thiền rồi, rồi chút nữa tôi đi gây lộn, tôi nói bậy nói bạ, tôi thu hút cái trần trược. Tôi thiền rồi tôi mới gặp những sự nào thắc mắc, thì tôi phải tìm trên cái tinh thần cởi mở và tôi dồn xét trời đất đã ban bố mọi cho mọi người. Một sự siêu nhiên rõ ràng mà các bạn chưa ý thức nổi. Siêu nhiên, tại sao nó trong mình bạn có sự siêu nhiên, trong tâm khảm có các bạn có sự siêu nhiên? Siêu nhiên Phật là thoát tục mới siêu nhiên không? Ở ngay trong bản thể bạn cũng có sự siêu nhiên. Bây giờ bạn đo lường là bạn thấy rồi, âm thanh của các bạn ở đâu tạo ra đây? Hơi thở của các bạn ở đâu tạo ra đây? Phải càng khôn vũ trụ chuyển hóa cho các bạn. Có một cái tiếng nói âm thanh siêu diệu và có một hơi thở nhẹ nhàng, hạnh phúc để làm cho tâm các bạn được an nhiên. Thì các bạn thấy cái sự cấu tạo đó của càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải riêng bạn tạo ra được đâu. Cái nào riêng bạn tạo ra được thì không phải siêu nhiên. Mà cái của cộng đồng càn khôn vũ trụ đều là siêu nhiên, đều là chân lý. Mà chúng ta ở trong chân lý và trong siêu nhiên mà không biết. Và chúng ta còn mê muội trong cái tinh thần tự đắc, nói rằng tôi có chứ không phải ông trời có. À, tôi có chứ không phải mọi người có, thì tạo ra sự ích kỷ yêu eo hẹp. Còn bạn không biết tạo sự ích kỷ lớn rộng là bạn làm ích cho tất cả mọi người, bạn xây dựng cho tất cả mọi người, bạn hóa giải trong cái linh căn cơ thể của các bạn, từ tế bào một điều hưởng sự thanh cao của cộng đồng trời đất, thì lúc đó nó mới sáng suốt và rõ ràng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là ích kỷ cho chung mỗi phần đều được hưởng, thấy không? Đó, cái đó là cái mới là cái đời đời. Còn bạn cứ việc dằn lòng làm này làm kia làm nọ, cái nào hữu ích cho tôi mà không có biết xây dựng và không có biết hòa đồng và không tiến triển về sự sáng suốt đời đời của muôn loài vạn vật, thì các bạn làm sao tu cho được? Và các bạn học những bài gì để dự một cuộc thi trong lúc các bạn được quân bình và tiến hóa lên sự quân bình của trời đất, thì làm sao các bạn thi được? Cho nên nhiều người bị nghiệp lực là tại vì nó không chịu sửa nó, và nó sửa nó thì nó giải nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Sự tối tâm, không có sáng suốt, nhận định không rõ. Người đối diện hung ác với chúng ta kể nó là ta thì nhất định có thể hòa đồng được. Mà con người hung hăng chữ với trời đất, chữ với tất cả Phật tiên này khi cái nọ, nhưng mà tại sao người ta không có cái quyền năng cao siêu vậy? Người ta không ép cho người đó chết không, người ta vẫn đưa tình thương tới hóa giải để cho nó tự thức giác và tự tiến. Đó, thì chúng ta ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta không tự thức giác tự tiến, chúng ta không mở cửa thì làm sao mà chúng ta hưởng được cái chuyện sáng suốt hóa giải bên trên đã sẵn cho chúng ta và bên ngoài đã đóng góp cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta cũng phản bội là làm sao chúng ta tiến hóa được tới cái tình thương căn bản đạo đức của loài người. Cho nên các bạn phải ý thức rõ nhiệm vụ sáng suốt của chúng ta là thiêng liêng cao cả, thương người là thương mình, giúp người là giúp mình, luôn luôn ở trong tinh thần đó. Nhiều người hung hăng với mình
xấu tánh với mình là vì họ trong cái mê muội. Họ cũng thức giác mà trong một góc nào thôi, chưa đi tới trọn lành và chưa mở được cái khối óc sáng suốt cho họ. Thì mình phải độ cho họ và mình phải kiên nhẫn để ảnh hưởng họ từ việc này tới việc nọ. Ngay trong gia đình cũng các bạn cũng vậy. Nhiều đứa con mỗi đứa mỗi tánh khác nhau. Vợ chồng thương yêu thì không nói gì, không thương yêu rồi cũng chửi bới khác nhau. Đó, nhưng mà phải có sự kiên nhẫn mới dìu dắt. Và có sự từ bi mới thấy rõ tình thương. Rồi sau sự động chạm đó mà chúng ta ý thức được sự cao cả của muôn loài vạn vật, thì chúng ta thấy gắn liền sự tình thương và đạo đức, yêu thương mãi mãi trong gia đình là tạo thành cái không khí tốt. Nếu mọi người chịu sự sai lầm của mình, tự phê bình mình, rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ tới sống chung và vui vẻ, lúc nào cũng ở trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó đã giúp cho các bạn nhiều lắm, từ các bạn sửa trị những thần kinh suy nhược của các bạn, sửa trị trong cái ngũ tạng thiếu thốn thanh khí điển của bên ngoài, các bạn đã trợ giúp vô bên trong được rồi. Thì cái bồi dưỡng về cái trí tuệ sáng suốt nó không có khó khăn, nhưng mà chỉ có thực hành. Chúng ta thực hành trong giờ thiền được, thì trong giờ di động hàng ngày đây chúng ta cũng phải thực hành. Bất cứ một chuyện gì xảy đến, chúng ta phải nghĩ tới tình thương và đạo đức, tinh thần xây dựng và cởi mở, thì lần lần chúng ta đi đến. Không nên sân si, bởi vì cái loại chậm tiến nó phải đi từ từ. Và những người tiến quá mau, chúng ta khỏi nói vừa cục cửa là họ đã biết mình muốn giúp đỡ họ cái gì rồi. Thì chúng ta chỉ có phận sự kiên nhẫn để dìu dắt những phần chậm tiến, từ từ để nó tiêu diệt nó, hiểu lấy nó, và nó dọn cái gánh hạ trí bành trướng đó lên tới trung giới, rồi từ trung giới lên thượng giới. Lúc đó nó mới hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái tình thương chúng ta phải bao la, phải luôn luôn độ người, phải luôn luôn giúp người. Không nên nghĩ cái chuyện ích lợi cho chúng ta mà quên mọi người, cũng như ta đã quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tâm thực hành để đạt, không nên dùng lý luận mà không đạt được. Thực hành từ trí, từ ý, từ cơ tạng thần kinh néo hóc của các bạn, mỗi ngày mỗi đêm đều ở trong thực hành tất cả, không phải dùng lý luận mà không làm. Cảm ơn các bạn.
Ngày 5 tháng 3 năm 1978.
Trên tâm xuất phát thần thanh điển, tà giới tạo nên cảnh khổ phiền. Minh đạo tự hành tâm tự giác, hoa sanh sanh hoa cảm giao liền. Chân tâm xuất phát thần thanh điển, chỉ có cái chân tâm chứ phàm tâm không bao giờ xuất phát được cái thần thanh điển được. Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền đó, nếu chúng ta đem cái phàm ngã và luận xét mãi thì nó gây sự khổ phiền cho chúng ta. Minh đạo tự hành tâm tự giác, chúng ta tu thiền nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng, đó là đạo. Phải nắm đó mà tự hành tự giác. Hoa sanh sanh hoa cảm giao liền, cái lục đỉnh nghịch thuận sanh hoa luôn luôn mà chúng ta vượt qua được rồi, thì thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta. Giao liền nơi cõi tạm duyên, triền miên học hỏi do thiên an bài. Chúng ta thấy cái sự cảm giao liền liền nơi cõi tạm duyên duyên là ngay trong cái cơ duyên bản thể chúng ta đây, và cái tâm tư của chúng ta đây bây giờ đang kẹt chút nữa thông đó, chúng ta thấy nó giao liền mở liền nơi cõi tạm duyên triền miên học hỏi do thiên an bài. Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng, chứ không phải mình an bài được. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trượt thanh thanh trượt đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quấy, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển ngoài, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ, mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điển không ngừng, chuyển giao khắp nẻo khắp tịch khắp khao. Đó, lưu ly quan điển không ngừng, nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điển lưu ly nó chạy.
không ngừng chuyển giao khắp nẻo một khắp tầng thấp cao, từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy trong thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta. Hoa sanh chuyển qua nhiễm màu, tiến trong đời đạo, tiến vào hư không. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển qua nhiễm màu, khi chúng ta sanh nở một cái tư tưởng gì và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lại ác bao đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển qua rất nhiễm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm nó. Nhiều bạn cũng hung hăng, bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy rốt cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định, nhưng mà mình chỉ biết xây dựng người ta, không biết xây dựng cho mình. Đó. Khi mà mình biết xây dựng mình thì hoa sanh chuyển qua nhiệm màu, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó, tiến trong đời đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trầm, tạo cây phước đức luân vọng hưởng ân. Đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì. Là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt. Và để cho mình tiến qua, mình phải dựng, phải trầm, cũng như buông trầm cây và bón phân cho cái cây dung bồi. Tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân. Đó, lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi, chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được, có đồng tiền cũng không xài được, và có tình thương cũng không sử dụng được, là con người thiếu phước, làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước có phần dựng xây tiến qua mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước có phần, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến qua mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác, thì khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định. Đó, nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này, nhưng mà cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tới mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. Càng không vũ trụ duyên tiền, vây vây trả trả tâm hiệp cảm minh. Đó, chúng ta sống trong càng không không vũ trụ, bản thể bạn là đại diện của càng không vũ trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vây và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tôi phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt trả hơn là vây thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tâm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo. Tiến cho kỳ được chân tình, minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa. Mình tiến cho kỳ được chân tình, mình trở về cái chân ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp đều có sự đẹp đẽ. Minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa, mình thấy cái đường chân pháp thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn. Hành trình cực nhọc đường xa, tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi. Cái hành trình cực nhọc, thấy con đường nó thấy xa lắm nhưng mà ta hòa ta tiến thì dung hòa nơi nơi. Khi mà chúng ta tự hòa tự tiến thì chúng ta đi trong cái đường lối bi trí dũng rất rõ ràng. Thuyết minh chân lý Phật trời, tự rời tham hận hưởng đời an khương. Đó, chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh ưa hưởng của trời đất và cái chân lý không thay đổi, không dư không thiếu của trời Phật đã đi trước chúng ta và đang chuyển qua cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rời tham hận. Khi chúng ta tu rồi, tất cả đều là chúng ta hiểu được chính ta là siêu nhiên, thì tất cả chúng ta phải trở về siêu nhiên để trời đất sắp đặt. Bởi vì hơi thở các bạn đâu có tạo được, mà không phải siêu nhiên. của càn khôn vũ trụ tạo cho bạn hưởng ở đây, rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn. Thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý, tự rời tham hận mà hưởng đời an khương, không có nung nấu cái gì ở trong nội tâm mà hận giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn thiền trong sự êm tĩnh, mà thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng nở rộng, nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự khúc mắc nữa. Hồn thờ tiếng giải vô lượng, trí thờ sáng suốt tiếng đường hư vô. Cái hồn của bạn tiếng vải giải vô lượng là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi thích thú. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thú, nó là vô cùng tận các bạn mới thích thú. À, trí thờ sáng suốt tiên đường hư vô, cái trí bạn càng ngày càng moi móc tìm cái sự trong không mà có, tìm cái nguyên di của trời đất, tìm sự cao siêu của càn khôn vũ trụ, rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, chủ cán của vạn vật vạn linh. Thì lúc đó các bạn ở trong triền miên thiền giác thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu. Các bạn thấy không, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. À, các bạn có tiền có của mà hồn vía các bạn không có ổn định, tâm tư của các bạn thiếu sáng suốt là tại sao? Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn, không có lối thoát đó thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, rồi chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta, thì chúng ta thấy có phận sự tu hành, tu để tiến, và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần cũng như càn khôn vũ trụ. Thì các bạn hàng ngày hàng giờ các bạn thiền trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời Phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, cho các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp. Mà làm sao khi mà bắt các bạn ngồi thiền để nghĩ rồi ân trên hộ độ cho tôi sống lâu, ân trên hộ độ cho tôi thành công hay là gì đó, cái sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà các bạn ngồi đó, các bạn thiền, các bạn thấy các bạn đang thực thi một nhiệm vụ sáng suốt. Sự thanh tịnh bên trên đã phân phối các bạn xuống đây, mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy bắt đầu có một nhiệm vụ sáng suốt đang dìu dắt cái ngũ hành trong cơ thể của các bạn là tim gan tỳ phế thận, đó là lập hiến căn bản của cơ thể con người. À, rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức. Thì các bạn thấy các bạn có là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt, làm cho bạn ổn định rồi xung quanh các bạn sẽ được ổn định. Nếu mà các bạn không ổn định rồi xã hội quần chúng nhân dân giao phó cho cái gì cho các bạn, rồi các bạn làm sai rồi làm sao? Các bạn phải có thanh tịnh sáng suốt nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc cho các bạn thi hành. Thì lúc đó mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Là hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh sáng suốt của bạn. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng thấy rằng tôi đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời đất đã và đang ban bố cho chúng tôi. Thì chúng tôi càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn. À, càng ngày thì các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn. Mà các bạn còn ổn định, càng ổn định, càng sáng suốt, nhiệm vụ đưa cho các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa, thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu, và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người, và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng. Cho nên chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Không nên hận thù một ai, tất cả đều là chân lý, và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước của chúng ta, thiền một câu nói của chúng ta phải đi vô trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt. Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm, nhưng mà ngồi một hai tiếng rồi các bạn thấy không? Tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta được cái sáng suốt đó và vun bồi cái sáng suốt đó, và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm, thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm. Chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu. Không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được, mà chính đó là sự kết tập quyền vi cao cả từ cả càn khôn vũ trụ đóng góp trong cái khoa và mở rõ ràng để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người và trong cái chu trình tiến hóa của mọi người. Cho nên chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ. Chúng chưa thể thấy rõ cái lập hiến ngũ tạng của chúng ta đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở, thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình. Cho nhiều người nuôi cái sân hận rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì. Bây giờ bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh. Thì họ phải mang cái bệnh, dù cho họ làm đi đến đâu đi nữa rồi rốt cuộc cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa tâm, sửa tánh, thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy, người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt tình thương của càn khôn vũ trụ, thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tăm. Cho nên chỉ có cái tu thiền này nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên ông Tư cũng thường nói, biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, thì các bạn tu, các bạn ngồi đó thì nó trầm lặng tất cả, và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trượt nó phải biến lên trong. Rồi trong cái động nó đi tới cực động rồi nó tới tỉnh. Và trong cái tối nó đi tới cực tối rồi nó phải sáng. Đó, cái gì đi tới cực tối cực là nó phải phản ảnh trở lại trong cái nguyên căn của nó. Thì chúng ta thực thi trong đường lối động tới tỉnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng. Cho nên các bạn thấy các bạn có một cái nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng các bạn, và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này nó hợp nhất cho bạn thành ra một con người duyên dáng mà rất đầy đủ ý nghĩa của càn khôn vũ trụ đóng góp. Mà chính bạn là siêu nhiên, cho nên bạn phải thanh tịnh để bạn